nhớ niệm một lần thôi. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước hết là xin chào tất cả và cảm ơn tất cả các vị quan tâm về cái đạo tràng, tức là cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Điều đó nó chứng minh qua cái sự đông đảo của các Phật tử hiện diện hôm nay cũng đông đảo như lần trước. Điều đó là nói lên sự quan tâm và có ý đi tìm hiểu để học hỏi về đạo Phật, về cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật, hệ thống giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Cái đó tôi xin cảm ơn và rất là trân trọng với cái ý niệm mà tìm hiểu về cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Xin thưa là trước sau như một, cái lập trường lý tưởng cũng như cái sự học đạo của tôi, học đạo hành đạo của tôi thì cái chuyện này tôi đã nói mấy mươi năm trước chứ không phải bây giờ. Mấy mươi năm trước những điều tôi giảng, tôi nói về đạo Phật cũng khó nghe, cho tới năm nay là hơn 60 năm sau, tôi giảng tôi nói về đạo Phật lại càng khó nghe hơn nữa. Do vậy cho nên là các Phật tử nên thật sự lưu tâm để ý văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, tức là văn tư tu, nó tắt là văn tư tu. Mà văn là phải dựa trên trí tuệ, mà văn tức là nghe. Rồi tư là tư duy, là thiền định, cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tư duy và thiền định. Thì tu là tu chỉnh, là tu luyện, chỉnh sửa tâm tính mình và huấn luyện tâm tính mình. Cái ông tu, văn tư tu là cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tu. Chứ xin thưa là hàng Phật tử chúng ta, trong đó có tôi, chúng ta tu tập sai dữ lắm, sai lạc dữ lắm. Mà cái sai lạc đó nó không phải là do tự tánh, do cái bản chất của mình như vậy, không phải vậy, mà do môi trường, do hoàn cảnh. Mà ở trong môi trường không tốt, hoàn cảnh không tốt, sự đào tạo không tốt, cho nên á, nó sai lạc rất lớn. Mà không phải cái lỗi ở Phật tử, không phải cái lỗi ở nơi chúng ta, mà cái lỗi môi trường, hoàn cảnh và thời cơ. Nó như vậy, nó ra như vậy. Mà ngày hôm nay đó, cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật này, các vị mà bằng lòng mà đến để mà tìm hiểu, để mà có thể điều chỉnh tu tập lại, để gột rửa cái phần nào sai lạc. Nếu chúng ta đồng ý nhất trí từ một con đường, cái lý tưởng đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu được những cái để trở về với cái nguồn gốc. Có thể nói là đó là từ cái nguồn gốc giác ngộ giải thoát của Đức Phật mà chúng ta tìm hiểu và soi rọi, để mà chúng ta tập kết trở lại trên đường tu tập của chúng ta. Tôi nhắc lại, chúng ta học Phật để giác ngộ. Chúng ta học Phật để giải thoát. Chữ giác ngộ và chữ giải thoát đó tức là Bồ Đề và Niết Bàn đó. Nếu chúng ta không học Phật mà không hề có giác ngộ, học 5 năm, 10 năm hay 50 năm mà không hề có giác ngộ là không phải chúng ta học Phật rồi, học Phật sai rồi, học không phải đạo Phật. Hoặc 5 năm, 10 năm, 50 năm, 90 năm mà không có giải thoát thì cũng gọi là học Phật đó, cũng không phải học Phật thiệt. Để cái đó. Cho nên là tôi đã nhắc nhở cái bài đó ha. Chúng ta mà tu hành mà không có an lạc á, là cái hướng tu nó sai. Cho nên là nó có nên để ý về cái điểm đó. Giờ tôi xin nhắc là các vị bữa nay, bữa nay là có thể mời các Phật tử ha, chuẩn bị coi thời gian qua là cũng là 2 tháng rồi, dựa trên cái tập vở này, tập sách nhỏ này, để mình làm cái giáo án hay là cái giáo trình để mình nghiên cứu về, học tập về cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Bữa nay chúng ta có thể đi vào trong này được chưa? Đại chúng có ai có ý kiến gì do cái sự tu tập của mình, do sự thiền định của mình, do sự là làm văn tư tu của mình như thế nào đó, bữa nay cũng xin mời làm việc như hôm nọ vậy. Còn những vấn đề mà tôi muốn nói đó, tôi muốn nói thì kể ra, có nói thì cũng chỉ là nói lại, cũng làm lại những cái mà tôi đã nói mấy mươi năm qua. Cho nên vấn đề đó nếu cần đến tôi sẽ nói sau. Còn ngay bây giờ chúng ta đi vào trong tập sách nhỏ này. Xin mời các Phật tử, ai là người nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức, văn tư những gì trong cái quyển sách nhỏ này, xin mời lên máy ghi âm ha, phát biểu để nêu ra vấn đề. Xin nhớ là nói trong phạm vi sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Còn tránh những cái mà câu nói của vị này đem qua hỏi vị kia, trong quyển sách này đem qua quyển sách nọ mà hỏi nó, hai cái đó mình nói không rồi đâu. Cho nên cái sân chơi này là Bát Nhã Ba La Mật thôi. Xin mời.
Kính bạch thầy, dạ, con xin làm bài thơ về Niết Bàn Niết Bộ ở thế này.
Cho biết pháp danh.
Dạ, bên con Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt hả?
Dạ.
Theo tôi á.
Dạ.
Niết Bàn Niết Bộ nó có ăn thua gì với trong này hay không?
Dạ.
Phải ăn thua mới được.
Dạ. Thì nó nói chung là vì còn tà kiến thế này. Thực ra nó cũng có nằm một phần trong cái nội dung của cái bài, cái đề tài của thầy đưa ra này.
Đâu, cô đọc thử.
Dạ.
Tất cả đại chúng đều có quyền đóng góp.
Dạ. Hiện tượng lạ ở Việt Nam thế kỷ 21. Tu sĩ ngày nay tu thật lạ, thế kỷ 21 này mới xảy ra. Nhất bái nhất bộ lên yên tử, kỳ tích hầu dân đấng Thích Ca, phát nguyện cầu mưa thuận gió hòa, thanh tình thế giới khúc hoan ca, đói khát nắng mưa thân bất tịnh, ném đá khen chê bước qua. Thầy trò bất tịnh thân tâm ấy, dẫu có nằm mơ cũng chẳng gặp Phật Đà. Chiến tranh thế giới cứ xảy ra, đem bom liều chết tan thương quá, bão lũ thiên tai nát cửa nhà, xót thương bó tay, thương xót Như Lai bảo, trí tuệ đâu rồi đệ tử ta, trí tuệ đâu rồi đệ tử ta, phái bộ làm sao trí sáng ra, tu hành ta nói đâu gì khó, cầu Phật ở xa chẳng gặp ta. Khất sĩ bần tăng giữ đạo nhà, khất sĩ bần tăng giữ đạo nhà, đích thị đấy là con ta, là đệ tử của ta.
Hết rồi. Mời cô xuống.
Dạ.
Cái bài thơ đó nội dung là hiển chánh phá tà có, cái chất liệu hiển chánh phá tà có, nhưng mà tôi xin nhắc cho đại chúng, nếu mà đem ra cái chất liệu hiển chánh phá tà đó mà như cô Thu Nguyễn đây á, thì không có thời giờ để chúng ta làm việc khác gì nữa hết. Cái đó có lẽ, nhưng mà nó là thành một giáo trình, một giáo án khác, ví dụ vậy, nhiều hơn, dài hơn thì nó vẫn có lẽ. Cái ý tứ đó là ý tứ hiển chánh phá tà. Mà hiển chánh phá tà thì ở trong cái tập này nó có. Mà tôi muốn mời các vị đi dò đường theo cái mà của tôi đã dạy, để tôi biết về cái gì trên cái bước đường tu tập, và các vị nghe làm sao, rồi tư duy như thế nào, rồi có cùng chung một cái lý tưởng mà chúng ta gặp gỡ hay không trên cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Còn nếu mà làm mỗi vị mà là học mấy chục năm nay và đem ra làm bài thơ thì thôi, nội đây cả ngàn bài thơ sao làm được. Cho nên cái đó không phải là hoàn bằng là vô ích, nhưng mà cái đó mình không đem vô ở trong cái đạo tràng này. Tuy nhiên cái ý tứ phá tài hiển chánh đó là tốt, nhưng mà cái đó cũng phải coi chừng, không khéo nó đụng tới cái môn mà ta đi nhất bộ nhất bài. Mà cỡ như tôi nói thì không sao, còn coi cỡ như Phật tử mình nói cái đó thì người ta không chịu. Tại sao tôi nói được? Là tại vì tôi là tu sĩ, tôi là một thành phần đệ tử xuất gia của Phật Thích Ca. Cho nên là nếu mà cùng đệ tử với nhau mà ai làm đúng ý Phật, ai làm lệch ý Phật, có quyền nhắc nhở nhau thì điều đó đều tất nhiên không khó. Còn như Phật tử tại gia mà nó kéo ra cái đó là nó đụng chạm thì người ta nói mình sau đó ha, nói mình là học giáo từ thông rồi, bài đặt nói chuyện cống cao ngã mạn bác mở đầu này đến nỗi đầu kia thì chết từ thông. Từ thông này là không có gì cần mà chịu cần cái đó lỗ lã dữ lắm. Giờ tôi vậy thì mời các vị khác coi có ăn thua ở trong cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật.
Con tên Nguyễn Ngọc Như, pháp danh là Diệu Nguyện. Hôm nay con lên đây có hai ý. Ý thứ nhất là con sẽ đọc cái bài thơ Thiền số 32 là bài thơ Liên Ngôn. Ý thứ hai là con muốn chia sẻ với Phật tử ở đây những cái cảm nhận trong cái thời gian học đạo với thầy, được thấy cái sự lợi lạc của mình, cũng như thấy được nhiều một vài ý trong cái bài Thiền Ly Ngôn. Ở đây không có nghĩa là một vài ý mà nói hết lên cái những cái gì mà chúng ta học với thầy ở đây, nhưng mà thời gian đối với Phật tử chúng ta một tháng gặp một lần là quý báu lắm, nên tôi sẽ cố gắng xúc tích nói gọn lẹ để còn thời gian khác cho quý vị Phật tử khác. Con xin đọc bài thơ. Tôi biết hết, như giờ đây như chẳng biết. Một là nhiều, nhiều là vô lượng chẳng ngoài nhau. Lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm phào, xin cam chịu trải 63 năm sau tôi mới biết. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra cái đất tí tỉ tì ti. Cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế ấy, một trong nhiều, nhiều trong một tự dung nhau. Tôi đã nghe và thật chứng rõ ràng, thấy biết hết. nói gì cũng đều thông trúng. Cái ý thứ hai là qua cái nguồn tư tưởng dạy của thầy thì chúng ta Phật tử ở đây cũng biết, tức là thầy muốn cải cách tư duy về cái sự nhận biết, hiểu biết về đạo Phật trên cái phương diện thấy biết của đạo Phật bằng cái nguồn lối giải của thầy. Đạo Phật không có nghĩa là thuần túy là cúng lại hay là cầu nguyện, mà đạo Phật dạy cho con người ta nhận chân được giá trị đích thực của mình trong cuộc sống và lẽ sống để hoàn thành được con người của mình, cũng như là góp phần cơ điển thêm cho nhân loại và cuộc sống. Qua cái sự mà hướng dẫn của thầy như vậy, vậy mà trong cái câu mà câu 3 và 4 của bài thơ lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm phào xin cam chịu, trong khi Phật tử chúng ta ở đây mình học đạo với thầy thì mình biết được cái nguồn lối giảng thuyết của thầy để cho chúng ta thật sự được lợi lạc cho mình, nhưng mà thầy hy sinh để mà nói lên những cái điều đó, tức là không nói lên để được gọi là cho tất cả mọi người, nhưng mà thầy phải chịu hy sinh với sự bài xích chỉ trích là nói thầy thế này thế nọ. Nhưng mà giờ đây thầy đừng có sợ là thầy hy sinh một mình, tất cả Phật tử chúng con ở đây sẽ cùng hy sinh với thầy. Cái thứ hai, như là các bác giả mình học với thầy, nhất thiết buổi như pháp, như mộng, như nguyện, như bào, như ảnh, lộ, như điệp, tương tác, như thiện quán, tức là cái pháp duyên sanh, mà duyên sanh tức là nó phải luôn giá với nhau, cũng như do biết nhiều cái chủng loại, từ nó duyên trì, nó giao tạp, rồi nó duyên trì lẫn nhau để mà nó tự sinh tử tồn trong cái từng bản năng của mỗi loài đó. Thì pháp có gì, nó có pháp vô ngã là hữu vi pháp và vô vi, tức là con người mình là pháp hữu vi, là pháp hữu tình, còn ngoài pháp hữu tình là pháp vô tình. Thì nếu mà con người ta là một chúng sanh thì phải chịu sự quy luật chi phối của vô ngã và vô thường, tức là con người thì phải chịu sự chi phối của sanh lão bệnh tử, mà vô tình là chịu cái sự chi phối của thành trụ hoại phong. Thì ở trong đây á, là chúng ta là một tiểu ngã trong một cái đại ngã của vũ trụ. Thì ở đây nó ăn vô bốn câu thơ của thầy, câu 5 và câu 8, tức là thấy biết hết. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra cái đất tỷ 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 tỷ, cái lớn kia nhỏ cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo với thầy là chúng ta thấy là như là cái đầu của mình á, bị như hồi nào giờ là bù lô lóc tay, nó bị như thế. Mà qua cái kinh điển của thầy dạy á là mình nghe mình thâm nhập tới đâu là nó nhãn đang như là dù thắng mà được cơ là bỏ vô là cái bụi lo tán mình bị xét như vậy. Rồi là cái trí tuệ của mình nó như là cái thuốc mồi, nghe tới đâu là mình thắng ra tới đó. Như vậy mà thầy nói học mà nghe được hiểu được kinh của thầy dạy rất là khó rồi, mà thầy nói cái đó chỉ là ngón tay chỉ trăng, là cái phương tiện thôi. Lúc đầu tôi nghe tôi nói không biết là thấy biết như thế nào, nó gọi là thấy biết của mình. Học được nghe được kinh của thầy giảng đã là khó rồi, mà thầy nói cái đó chỉ là cái phương tiện. Thì bắt đầu tôi mới suy nghĩ, tại sao tôi có đại ngộ ra rằng là thấy biết của mình nó không phải ở đâu xa hết, mà nó cảm nhận trong cái cuộc sống đời thường, là cuộc sống quanh ta đó. Bởi vì con người sở hữu cái thấy biết của mình phức tạp quá, rồi tổng thêm một cái sự thấy biết nông cạn là nhận thức nông cạn sai lầm, thành ra là trong cuộc sống nó đau khổ, là nó tối buồn với nhau. Còn học sinh Phật qua thầy rồi thì chúng ta thấy rằng cái thấy biết của mình á, nó không phải là đâu xa hết, mà nó cảm nhận được giữa đời thường, tức là mình phải điều ngự được chính mình, cũng như là mình điều tiết được cái thấy biết của mình, nhưng mà nó phải tùy thuận theo cái môi trường hoàn cảnh, để mà mình là sống như thế nào cho nó hợp lý, rồi từ đó chúng ta sẽ được giải thoát và an lạc. Cuối cùng là câu kết trong bài thơ thiền 32 của thầy đi, là thấy biết hết mà nói gì cũng không tin. Chúng ta thấy là học cái thơ, học cái bát nhã này là nhiều lúc thầy nói là phải ly ngôn, ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giảng tướng, tức là a nội đa la tam miệu tam đời. Nhưng mà thật sự chúng ta ở đây tất cả đều được minh tâm kiến tánh là do nhờ nghe cái kinh điển của thầy giảng mà chúng ta được minh tâm kiến tánh như ngày hôm nay, phải không có Phật tử? Cuối cùng con xin chúc thầy được an khang, phúc thọ an khang, và chúc quý Phật tử mình an vui tinh tiến trong đường học Phật với thầy. Mời Phật.
Theo tôi nghĩ rằng là đại chúng chắc là cũng nghe rõ cái ý tứ của cô Diệu Nguyện. Mà cô Diệu Nguyện á, ở trong cái tập này nó có ba phần. Một phần thì nhớ ơn thầy, một phần thì có 73 bài thơ, và phần sau nữa là tôi viết thêm những cái giáo lý căn bản. Mà cái này là tôi triển khai một cái ý tưởng rất là mới. Mới đây có nghĩa là đào tận cái gốc văn tư tu của kinh Phật, chứ không phải mới là tôi mới sáng tạo mà vậy. Mà cô Diệu Nguyện đã đọc ra cái bài đó hoàn toàn là trúng với cái sân chơi này. Để ý cái sân chơi này, thấy tôi biết hết, giờ đây như chẳng biết. Một là mười, mười là vô lượng, chẳng ngoài nhau. Ở trong kinh Kim Cang, Như Lai thuyết vi tận tức phi vi tận, thị danh vi tận. Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới, nó ở trong cái quyển kinh thứ hai này. Cho nên là học cái sân chơi, học cái hệ bát nhã ba la mật rồi, lớn và nhỏ không có lấy gì làm lạ hết. Lớn không có cái gì để gọi là lớn mà thiệt lớn đâu, cũng như gọi là vi tầng là nhỏ chứ cũng không phải vi tầng là nhỏ đâu. Mà ngay cái nhỏ đó, nếu nhồi cục vi tầng lại nó thành ra cái cục lớn, nhiều cái cục lớn nó nhồi lại nó thành ra một cái gì lớn vô cùng vô tận. Thế thì cái lớn nó từ trong cái nhỏ, không có cái gì là thành lớn. Mà nếu nó nghiền cái lớn nó ra thì nó lại thành vi trần trở lại. Cho nên cái nhỏ nó nằm trong cái lớn. Như là tiếp vi trần tức phi vi trần, tức thị dân vi trần, như là tiếp thế giới phi thế giới, thị dân thế giới. Đó, tôi biết hết mà giờ đây như chẳng biết. Cái đó sâu lắm đó. Ở đây tôi nói là mấy mươi năm, trải 60 năm sau đó ha. Chứ bây giờ là không phải là trải 63 năm sau là hồi tôi viết, hồi tôi học đạo đó, tôi học đạo tôi hành đạo đó là 63 năm. Nhưng mà bây giờ đây cộng tới năm nay đó là gần 70 năm vậy. Tôi mới hiểu được cái ý này chứ không phải dễ đâu. Cho nên nếu bây giờ mà các Phật tử mà chịu chấp nhận mà chịu học cái này đó là các vị sung sướng lắm, các vị tu tắc học tắc. Cũng như bây giờ chúng ta mà học mà tìm chân lý là chúng ta dễ lắm liền. Chúng ta Đức Phật đã tìm rồi, Đức Phật đã nói rồi, dạ rồi. Bây giờ chúng ta chịu khó nghe và tư duy quán chiếu, chúng ta ứng dụng là chúng ta thành công. Đó là Đức Phật. Còn tôi giờ là tôi lại học cái của Đức Phật, tôi đem ra tôi nhắc nhở, tôi hướng dẫn cho các vị. Mà nếu các vị mà hợp với căn cơ, hợp với trình độ nhận thức của mình, hợp với chủ tánh của mình mà các vị tiếp thu được là các vị có lợi hết sức là lớn lao. Coi như mình khỏi có đào vàng, vàng người ta đào lên nó đổ rồi, mình chỉ biết đó là vàng, mình lại mình hốt, đừng đem về mình xài thôi, khỏi đào. Còn Như Lai Thế Tôn hồi xưa phải đào mới có vàng, bây giờ Như Lai đổ vàng lên rồi mình lại phải hốt. Cho nên cái bài này là nó là bát nhã. Trong phần đó một là mời, mời là bồ đề, một học quy tần tức là thế giới. Học kinh này là phải hiểu vậy. Bởi vì nếu mà gọi nó là quy tần từ đâu mà ra? Nếu đem nghiền nát cái quả địa cầu, tất cả những cái gì trong trên địa cầu này đều nghiền ra nó thành quy tần. Rồi cái quy tần đó nếu mà có điều kiện gì đó gương mà kiểu nào đó nhồi nó lại cho nên nó thành ra thế giới. Cho nên cái lớn mà gọi là lớn, thiệt lớn là không có. Cái nhỏ mà gọi là thiệt nhỏ nào nó cũng có. Vì sao vậy? Vì đó là hữu vi pháp. Mà đã là hữu vi pháp thì gì? Như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như cảnh sắc, bà thành, như thủy, trung nguyệt, như cảnh, trung tượng. Nó là cái thứ ảo ảnh, cái thứ tưởng tượng, cái thứ không có, cái thứ của chưa bao. Thì làm gì có cái lớn thiệt, làm gì có cái nhỏ thiệt. Do vậy cho nên nói lớn thì không có cái nào lớn thiệt. Nói là nhỏ thì cũng không có cái nào là nhỏ nhất, nhỏ thiệt gì cả. Cái bài này hay dữ lắm đó. Mà cô Diệu Huyền mình nắm tâm đặt cái bài này mình nắm ra, tức là trên bước đường nghe học có tự nhiên có quá chiếu. Đương nhiên là còn những chỗ khác cũng nắm được rồi đó, nhưng mà nắm được cái điểm này, cái bài này đem ra là tôi, theo tôi thì là có tư duy có quán chiếu nhiều mới vận dụng cái bài này. Lắm kẻ cho tôi nói chuyện tầm thảo xin cam nhận, đã 63 năm sau tôi mới biết. 63 năm sau cộng với bao nhiêu nữa mới thành là 87 đây đó. Lấy cái đó mà biết tôi viết cái này trước lâu rồi. Tôi giờ là 87 à. Mà tôi sẽ thưa là cái tất đối với cái chủng tử của con người tôi á, từ khi học đạo không có dễ gì nói mà tôi nghe liền đâu. Tôi nghe rồi tôi để ý hết trơn để đó, tôi cho là sau này tôi mới sử dụng. Còn ngay bây giờ thì bổn phận tôi là học trò là tôi mới học. Do vậy mà trong lúc tôi học là tôi đã lừa cái thính đạo, mà nó không phải là chân lý ha, là để riêng đó để nghiên cứu. Tại cái kinh này là tôi nghiên cứu nghe là phải 63 năm sau kể từ khi tôi học đạo. Mà tôi xin cảm nhận là gì? Tôi nói khó nghe. Bởi vì cái của tôi nói tôi cho là đúng, mà biết bao nhiêu người người ta không chịu thì người ta gọi là không đúng chứ sao? À, mình đâu có quyền gì bắt buộc ai. Đạo Phật không có quyền gì bắt buộc ai hết. Đạo Phật là văn minh trước con người, trong con người ha. Cái chủ thuyết và tự do và bình đẳng là đạo Phật đi trước của cái thế kỷ 21 đó. Tự do trước, bình đẳng trước mấy ngàn năm. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra quả đất tí quả đất có địa cầu có là do từ hạt vi trần mà ra đó chứ. Cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp trung thành cái lớn. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế này, duyên sanh là vậy. Do nhiều cái hợp tác lại mà hình thành nhiều cái vi tần. Mà vi tần trong đó nhiều thứ vi tần chứ không phải vi tần của một thứ. Ví dụ như mình gọi là địa đại ha, trong cái vi tần của địa đại này đó, nó có đồng, nó có chì, nó có thao, nó có kẽm, nó có bụi bặm của cây, của lá lú mục rác rết, hợp tác đủ thứ cho thành cái vi tần. Do vậy cho nên gọi là vi tần chứ nó cũng không có cái tự tánh vi tần của nó là chân thật gì hết. học đạo Phật lý nhân sanh là thế ấy, một trong nhiều, nhiều của một, tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng, thấy biết hết mà nói gì đều không trúng. Cho nên là cuốn sách nào tôi cũng viết là nói gì cũng không gọi là không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Rồi còn bài nữa là tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Cái chuyện pháp thân tôi để ý là chúng ta còn phải khỏi thiền định nữa nó mới hiểu nó nha. Vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi dám nói câu đó, câu đó không phải ai cũng dám nói đâu. Biết bao nhiêu người ta nói trúng cái chứ, nhưng mà tôi nói là biết rõ nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Câu đó là phải thiền định, phải tư duy người của đạo Phật mới nói câu đó. Và nói câu đó là phải nói với những người nào bằng lòng học Phật, chứ còn người ta người khác đạo gì đó cái là mình không nói. Người khác đạo hoặc người không có đạo hoặc người không chịu học Phật thì mình không được quyền nói vậy. Mà mình nói vậy là cốt là nói với những người nào bằng lòng làm đệ tử Phật, bằng lòng học đạo Phật, hành theo đạo Phật. Chứ sự thật học đạo Phật rồi biết rõ là nói gì cũng không phải là trúng. Anh nói cái thức ăn ở trong mộng anh thấy ăn ngon cái gì, mà ngon đó là ngon kiểu gì, mà cái gì nó ngon sao? Rồi thấy cái chuyện đó là anh thương hoặc là anh sợ ghét gì đó, là lý do nào làm cho anh thương? Cái gì làm cho anh sợ có thể không? Không bao giờ có thể. Vì sao vậy? Vì nó là mộng, là ảo, là tưởng tượng mà ra, thì những cái đó không thật. Do vậy cho nên học Phật phải nhận chân rằng sự vật hiện tượng cái cõi đời này nó thuộc về hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như bị quan, thì còn có cái gì nói cái gì mà trúng được. Nhưng mà Đức Phật dạy vậy, sự thật Đức Phật có áp đảo, có bắt buộc người ta tin theo mà không? Không rồi, Đức Phật không có chơi cái kiểu ngang tàng đó. Đức Phật nói là các pháp duyên sanh thì như quyển, các vị có chịu không? Nếu không chịu thì các vị chỉ cái hoa đẹp này là cái bình hoa đẹp này là cái gì sanh? Cái gì sanh ra cái hoa đẹp này các vị nói có được không? Các vị là kỹ sư nông nghiệp hay là kỹ sư canh nông hay là gì đó biết, nghĩa là giỏi nhất trong cái việc mà trồng trọt lai giống, mà các vị nói cái này là gì sanh cũng đều không trúng, mà chỉ có cái đó là duyên sanh. Và duyên sanh thì nó không có tự ngã, duyên sanh thì nó như quyển, nó không có tự ngã. Do vậy cho nên là đẹp thì có đẹp, mà đố ai giữ cho nó còn hoài còn mãi được. Có người mình cũng vậy, người thì có gọi là người đẹp, có người không đẹp, có người vừa vừa vân vân, mà cũng không ai giữ cho mình đẹp mãi, không ai giữ cho mình cái vừa vừa đó mãi được. Là tại vì sao? Vì cái thân ngũ uẩn của mình cũng là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyến, giống như động vật, thực vật, pháp vật, vật ảo, phi vật thể đều là duyên sanh hết. Cho nên nếu làm gì mà có cái thiệt. Cho nên cái bài này hay á, hay lắm á. Nhưng mà nói bài này hay lắm vậy thì học một bài này rồi thôi sao? Không phải vậy. Do vậy cho nên là cái sân chơi bác giả ba la mật ngày nào còn là các vị có thể phát hiện hết những cái gì ở trong đó. Nói về thơ không là tôi thích rồi, có 37 bài ở nè, 673 bài ha. Còn ngoài ra không thơ, những bài tôi viết đây cũng đều phát triển ra những cái nhận thức của mình trên đường tu học, chứ không phải chỉ có bài thơ này nói được ra cái giáo lý như vậy mà thôi đâu. đấy. Cho nên là tôi nói là các vị đấy, tôi xin nhắc lại cái điều tôi nói các vị văn lấy trí tuệ mà văn, tức là văn tuệ. Cái điều tôi nói các vị nghe phải lấy trí tuệ mà nghe, gọi là tư tuệ. Cái điều tôi nói các vị phải lấy trí tuệ mà nghe để rồi sau đó mới chấp hành, mới làm theo, mới sửa đổi, mới là tu luyện. Đó gọi là tu tuệ. Chứ tôi cũng không có yêu cầu các vị phải nghe tôi bằng chất nghĩa là một cái vị mà đáng quý, đáng kính, đáng tôn, không cần cái đó. Đức Phật chúng ta không cần cái đó. Quý hay kính hay tôn hay không, chuyện đó là do các vị thấy, các vị tự đặt ra. Rồi Di Lặc Thế Tôn thấy chân lý như vậy là nói như vậy, biết như vậy là nói như vậy, ai hỏi như vậy là giải như vậy, mà không cần điều kiện gì hết. Học Bát Nhã là hai cái đó. Học Bát Nhã Ba La Mật, cái sân chơi này là cốt là đào tạo các bạn. Bây giờ còn gì nào khác xin mời. Xin cho biết dạ.
Con là khách thăm với thầy 14 năm rồi.
20 năm không được nói cái đó. Có khi 100 năm tôi vẫn cứ chấp niệm là không hiểu cũng có.
Xin kính thưa các quý huynh đệ tỷ muội, tôi có làm bài thơ sau đây xin đọc.
Thơ nữa bao?
Dạ thơ nữa, nhưng mà bài thơ này là con không có vô ngay từ tháng của đề tài thầy. Con làm theo cái sự hiểu biết của con.
Theo tôi thì tôi lại không cần cái đó.
Dạ, bây giờ con sẽ đọc để
bởi vì sao? Vì đây là sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật.
Ô Bát Nhã Ba La Mật, trong này có Bát Nhã Ba La Mật thầy.
Rồi rồi đi.
Niết bàn cực lạc tại đây thôi, tìm kiếm đâu xa vô vọng rồi. Hành giả mau mau hoàn đầu lại, trực chỉ chân tâm đó mới là. Đáp ứng đói ăn ta mệt nghỉ, cuộc sống bình thường tỉnh thức thôi. Ba đập si sân tham không còn nữa, lập tức niết bàn hiện trong ta. Đôi lời bọc bạch cùng đạo hữu, ai thế điểm này chung cùng đi. Đi hoài đi mãi trên đường đạo, có lúc rồi đây tới bờ. Bờ giác không xa các bạn ơi, hãy mau nhập hội Bát Nhã thôi, để cùng hội nhập và tu tập. Ở kiếp này ta là con hùng.
Thì cái ý cái bài đó, nếu mà nói chuyện cùng với pháp thiện hữu thì thức pháp lữ nhau đó, thì nó cũng có cái tác dụng, không phải là dư, không phải gì là kẻ phải bỏ, nghĩa là vẫn có cái giá trị, vẫn có ý tứ nhắc nhở trên đường tu học tốt. Nhưng mà có cái điều là nó cũng giống như cái bài trước, nó là cái tôn chỉ của cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Tôi xin nhắc lại cái bài của cô Diệu cô cái cô Diệu một tử trước đó ha, với cô cái bài này cô đã thông với bài trước nữa Diệu Nguyện ha. Không phải là không có giá trị về đạo lý tốt, có ý tứ, nhưng mà tôi xin nhắc phải chơi trong cái sân chơi mà người ta đã quy định về ngang bao nhiêu, về dài bao nhiêu, nó là sân vận động. Cái sân quần vợt về ngang bao nhiêu, về dài bao nhiêu thì nó mới thành cái sân quần vợt, là vậy đó. Cho nên tìm hiểu cái này cũng đủ sức giúp cho các Phật tử để tìm hiểu giáo lý đạo Phật. Còn cái khác là biết bao nhiêu kinh sách từ xưa nay, từ Trung Quốc được dịch ra, từ tiếng Mỹ, tiếng Sanskrit, tiếng Bali dịch ra biết bao nhiêu. Nhưng mà ở đây là sân chơi của cái giáo trình này, xin lưu ý cái đó. Giờ có ai tâm đắc cái gì không? Nói ra nữa. Còn nếu mà các vị thấy đó, cái này giờ ẹp là bỏ, không chơi nữa, nghỉ. Vậy thôi, chứ tôi mình đành có bắt buộc phải theo đây mới được. Tức là lập ra cái sân đá bóng trên thế giới là khuôn khổ của nó, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, lập ra cái sân quần vợt phải bao nhiêu, bề dài bao nhiêu. Xin bài. Nếu các vị thấy trong này mà cái điểm nào mà các vị cho là sai, không đủ sức chở nhận giáo lý Phật, các vị có quyền lên chỉ trích để tôi nhận cái sai đó chứ.
Thế này cho con được nói, con tên Thanh là học viện, con xin được nói theo cái ý của con chờ các vị nha.
Khoan, cô cho tôi biết quý danh.
Dạ, con tên Thanh, pháp danh Ngọc Hiện.
Ngọc Hiện hả?
Ngọc Hiện thầy.
Ngọc Hiện.
Nhiệm Hiện, nhiệm màu đó thầy.
Ngọc
Nhiệm màu đó thầy.
Ngọc Nhiệm hả?
Dạ.
À, tên Thanh pháp danh là Ngọc Nhiệm.
Dạ.
Rồi.
Cho con xin được phép nói được theo cái ý của con, hiểu lời của thầy. Con lặp đi lặp lại cái câu, lại cái câu thơ của thầy. Dạ, để cho thầy xem cái ý của con coi đúng hay là sai, thầy sửa để con trả ơn thầy. Thì em cũng xin phép, tại vì em cũng học theo của thầy, nhưng mà em cũng thấy nói chuyện với ở gia đình đó, nhiều người thì thấy nói em sai, nhưng mà em thấy câu của thầy dạy không có sai, là ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần, ấm thân vô chủ trừ vô dụng, nhiên khởi từ thông trở lại thông. Sau khi em học câu này thì em học hoài, gặp hoài mà không biết cái bài của thầy như một cái cuốn sách nhớ ơn thầy, thì không biết chừng nào mới trả hết ơn của thầy. Cái câu này em nghe rồi thì em thấy nhiều người cũng phải quan buồn biển vong, sau khi nghe rồi cũng lại nhắc đi nhắc lại, lại có linh hồn. Em thấy em không đồng ý, này là cái ý của em thôi.
Cô nói đi.
Dạ. Con nói mà con run quá.
Không run. Không sợ ai hết. Không cần sợ ai hết.
Thì em thấy là ta sẽ hòa tan với pháp thân. Thì khi mà mình mất đi rồi đâu còn cái gì nữa đâu. Hòa tan với không khí hết rồi. Viễn ly căn cảnh, viễn ly trần, tất nhiên là mình xa rìa hết tất cả. Hiện tại mình đang ở cái cõi này thì mình cũng không cần phải thích một cái thứ gì hết, và cũng không thích cái gì đẹp trước mắt, mà mình cũng không coi trọng một cái gì hết. Là em đã thấy là alo, tất nhiên là em biết là quá khứ không cần biết, tương lai không cần nghĩ tới, hiện tại em đang biết hiện tại, thì những cái vật chất đó em coi là nó vô thường. Mất cái này đi em có cái khác, mất cái này đi em có cái khác. Em cái là ý của em thôi. Điển ly căn cảnh, điển ly trần là như vậy. Em hiểu chỉ nói chút xíu thôi, nếu mà nói dài ra chắc không cuốn tập nữa. Chỉ có một câu thơ của thầy thôi, nhưng mà nếu mà em mà viết ra còn cả cuốn tập của em học cũng không hết nữa, mà tới giờ em cũng chưa học được gì trơn á. Em biết cái gì là em nói cái đó, em cũng muốn là học ở đây để mà theo cái ý của các vị.
Rồi, cảm ơn cô. Hay đó, không có dở đâu. Cô dự diện nói hình đi trong này các vị không thấy bài thơ có không? À, đó. Do vậy cho nên vấn đề của anh em là đại chúng có thể ý chữ này. ở dưới đó có thánh tiểu luôn hả? Tiểu pháp thân là ha, pháp thân là hai tiểu là pháp thân là. Sau đó ta học một tiểu pháp trước ha, học tiểu pháp trước. Cái này là các vị học duy thức học ha. Có những khi các vị nói là học duy thức học rồi tôi biết, nhưng mà tôi cũng không dễ gì tôi tin liền. Bởi vì các vị học là học bằng chữ, mà còn cái hiểu biết đích thực nội dung của trong đó là cái gì có thể chưa biết. Nhậm kỳ tự tánh quỷ sanh Phật giải thì pháp là định nghĩa gì? Là vuông tròn dài ngắn rộng hẹp dần dần, tất cả những sự vật hiện tượng trên thế gian này vuông tròn dài ngắn rộng hẹp cứng mềm, từ nhỏ xíu cho tới lớn, tới còn lớn như là núi, lớn như núi, cao như núi, sâu như biển, rộng như biển, nhỏ như hòn bụi, và tất cả cái đó với con người của loài người này, người ta nhìn, người ta biết tất cả cái đó, cái nào là cái đấy, không có cái nào lộn lạ cái nào hết. Không có vật nào lẫn lộn với vật nào hết. Thế thì mỗi một cái, một vật, một hình thức như vậy đó, đều lớn đều nhỏ, đều sâu đều cạn, đều mềm đều cứng, đều gọi là một pháp. Do vậy cho nên là ta nên để ý cái chuyện học chữ pháp trước cái đầu, đều lớn đều nhỏ rồi sâu được cả dầu mềm dầu cứng, tất cả đều một pháp. Cái ta giờ nhỏ như hột bụi, hột phi trần cũng là một pháp. Đó là những cái pháp có vật thể. Ngoài ra còn những cái pháp, đây là như tôi nói vậy, các vị chỉ có nghe không bao giờ cầm nắm bắt giữ cái âm thanh của tôi nói được, thì đó cũng là một pháp. Nhưng mà pháp đó là phi vật thể. Thì dầu là vật thể cầm nắm cờ mó nặng nhẹ, vô tròn dài cánh rộng hẹp, mỗi thứ người ta nhìn nó là nó, không lẫn lộn những cái gì khác, người ta gọi nó là một vật chất, một vật thể. Thì những cái gì đó như vừa nói trong đạo Phật gọi nó là một pháp. Thì pháp tức là vật thể. Nhưng mà tốt nhất cho các vị thời gian thế kỷ 19, 18, 17 người ta phát hiện ra người ta chỉ ứng dụng được nhiều về những cái mà vật thể thôi, ví dụ như động vật, thực vật, khoáng vật. Nhưng mà cho tới ngày nay thế kỷ 21 này người ta sử dụng tới cái kỹ thuật số, người ta sử dụng phi vật thể. Cho vậy mà trong cái thời nay mà chúng ta giảng kinh học đạo cho nhau, ta còn phải nói là thực vật, động vật, pháp vật, còn phải kèm thêm chữ phi vật, động vật thể, thực vật thể, pháp vật thể, vật thể, phải hiểu thêm là còn thân phi vật thể. Thế thì chữ pháp à, là chỉ cho chỉ pháp ba là tất cả hiện tượng sự vật dù lớn dù nhỏ đều mỗi một cái một thứ một món đều gọi là một pháp. Địa thủy quả không không kiến thức bảy cái đại đó, thường thường là các vị đệ tử Phật chúng ta học từ lâu mà. Trong cái giai đoạn mà mới học đạo á, 50-60 năm trước á, tôi học đạo thường thường trong kinh điển cứ nói tứ đại dạy không. Mà trong đó cái bộ phim mà Đường Bình Sang đi ngang cái nước là nước của phụ nữ không, rồi cái bà vua đó mà nắm quyền đang bà rủ nhau để kết lập phu thê để hưởng phú quý của triều đình đó. Bà dập với ông Nguyễn Trang, bà nói câu này: người đệ nói tức đại gia không, mà người đệ chẳng dám nhìn em. Tôi nghe cái câu đó tôi coi tôi mắc cười. Hồi xưa là học hành vậy đó, chỉ nói tới tứ đại gia không à. Chứ mà như bây giờ cái đầu tôi hiểu sao đó là tứ đại chưa thành vấn đề gì. Tứ đại chẳng qua là bốn cái tấm, bốn cái vật thể nó có tấm, có cái cách phổ biến, đó là địa thủy hỏa không mà nhiều người biết. Chứ còn bao nhiêu đó đâu đủ hình thành ra sự vật hiện tượng. Nói thấp nhất, hạn hẹp nhất là phải nói ngũ đại mới được. Ngũ đại giai không, người đệ nói ngũ đại giai không mà ngũ đệ, người đệ chẳng dám nhìn em. Nghe nó sâu hơn chút. Chứ chưa tới đại chưa thành được cái gì hết. Tới đại chỉ là những cái có thôi. Mà cái có mà không có cái không mà đóng góp vô là cái có đã không còn là cái có được nữa. Cái chỗ đó là nhà, cái chỗ đó là cái chỗ mà mặt sâu là cái đó. Tất cả những cái gì trên cái bàn này hỏi ra chỉ là hỏi ra cái gì đó là những cái đó có tên hết là những cái có. Nhưng mà nếu mà không có cái phần trống, cái này nó có với ai, có hình thành với ai, ai gọi đó là đồ vật gì được chứ. Do vậy cho nên cái có không bao giờ tự nó có, mà không có cái không đóng góp, đóng góp vào. Ngược lại cũng như cái không, cái không là hư không ấy, cái hư không mà mênh mông trời đất đó mà chúng ta bây giờ là nhận thức là hư không đấy. Không phải tự nó có đâu, nó nhờ các cái có này nó mới có cái không đó. Cái chỗ đó là cái chỗ phải thiền này, phải tu tu mới thấy được cái đó. Cái tất này tôi cầm một tay một vấn đề là cái có này, nhưng mà cái có đâu phải là cái tất. Tự nó có cái có là thành cái tất được đâu. Tâm này nó phải có cái lòng trống để đựng nước vào trong này. Do vậy cho nên ta làm cái tất để làm cái gì? Cái tất là để đựng nước uống. Do vậy cho nên cái tất này là cái vật chất mà phải có cái khoảng trống không ở bên trong để đựng nước vào. Chứ nếu cái này mà nó đặt nó thành một cung thì ai gọi là cái tất? Ai làm nó hình dáng cái tất thì chi? Thế thì ta làm cái hình dáng cái tất này là cố để đựng nước, mà muốn để đựng nước thì ở trong phải có cái lòng không. Như vậy là cái không nó đóng góp lại nó thành ra cái tất này, người ta mới gọi nó là cái tất. Chưa kể là cái tất này là cái có, thì bên ngoài cái tất, bên ngoài cái tất phải là cái không có tất. Cho nên cái tiểu pháp thân này mà ta mới học ra. Trước hết là ta học tiểu pháp mà đạo Phật định nghĩa: nhâm trì tự tánh quý sinh vật giải. Xin lỗi nha, ta để chơi cái đào tạo này hôm vừa có yêu cầu rồi không nghe điện thoại ha. Có dòng hồn mà chịu không được sao, cho nên là nếu có điện thoại là xin tắt lại một chút xíu nghe ha. Cái này các vị nhìn thấy là các vị gọi đây là phải bắt cái gọi là cái bút, còn miền Nam gọi là cái viết, là đó vậy. Cái viết này các vị giờ các vị thấy cái viết màu đỏ, đây cũng là cái viết, và các vị nhìn thấy các vị là cái viết là cái viết màu xanh, mà màu xanh thì không thể lẫn lộn với màu đỏ được, thế thì mỗi cái viết là dày này gọi là một phát. Tôi cầm cái này tôi lên, các vị thấy cái gì? Nói cái này là viên phấn, viên phấn này là viên phấn trắng. Nếu tôi cầm tôi đưa lên một viên phấn màu hồng hay màu xanh, các vị nói là viên phấn hồng, viên phấn xanh. Vậy thì viên phấn hồng là một pháp, viên phấn xanh là một pháp, viên phấn trắng này là một pháp. Cái chi pháp là gì? Bây giờ hiểu nghĩa chi pháp rồi, ta mới hiểu nghĩa cái chữ pháp thân. Pháp thân tức là cái thân của Phật Thích Ca hiện bây giờ nó hòa tan trong vạn pháp. Như tôi nói, cái chi pháp tôi nói đã giờ nó hòa tan trong vạn pháp. Mà ta là một pháp ở trong vạn pháp, cho nên hiện giờ cái Ca Mâu Ni hòa tan ngự trị ở trong ta. Đấy, Phật Thích Ca hòa tan trong vào trong ta và đang ngự trị ở trong con người của ta. Và Phật Thích Ca cũng ở trong núi sông trời mây non nước cỏ cây hoa lá. Đức Phật Thích Ca cũng trở thành địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, cả kiến đại và thức đại. Trong con người chúng ta nó còn có hai cái đại nữa, hồi nãy tôi nói với cái ngũ đại thôi đó, địa, thủy, hỏa, phong, không, năm đại gọi là ngũ đại. Nhưng mà riêng về động vật cao cấp này phải thất đại cái đủ điều kiện để hình thành ra một con người này, đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại. Trong con người ta có cái tính của cái đại thứ sáu là kiến đại, là cái đại thứ bảy là thức đại, mà kiến đại và thức đại là hai cái đại đó nó thuộc về phiên diện vật thể. Cho nên bác sĩ dầu giải phẫu mổ thân hình của chúng ta hết trơn rồi được hết, thậm chí có những bệnh mà cần dốc cái ốc ra để nuôi viên, để trị cái ốc cho lành, rồi mới để cái ốc trở lại để vào, mà bác sĩ cũng không gặp cái gì là kiến đại, cái gì là phiên đại. Vì sao vậy? Vì nó là cái loại gọi là phi vật thể. Này, cho nên địa thủy hỏa phong không kiến thức là bãi đại. Bây giờ ta là một con người địa thủy hỏa phong không kiến thức đủ bãi đại này. Hồi đó cách đây mấy ngàn năm cái Phật Thích Ca chết. Cái Phật Thích Ca chết thì cứ nói chết không sao đâu. Sự dưới người ta kính quý, người ta nói Đức Phật là viên tịnh. Cho nên Đức Phật là cái người viên tịnh. Chữ viên tịnh là tên dịch nghĩa của chữ Niết Bàn. Niết Bàn tên dịch là viên tịnh. Thế thì Đức Phật, cái ngày Đức Phật chết rồi, được tử tôn kính, một đấng sáng suốt, giác ngộ giải thoát, dẫn đường cho bao nhiêu người, đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho bao nhiêu người. Cho nên người ta kính, ta không nói Đức Phật là chết như mọi người khác. Người thường thì gọi là chết, thì gọi là tự trần, thì gọi là quá giảm. Còn Đức Phật thì phải khác hơn, ta kính quý thì gọi là Đức Phật là viên tịnh. Nhưng mà còn cái người mà nói là cái ngày mà Đức Phật mà chết ở tại đường ta la sông phở mà gọi là cái Phật là ngài đó là ngài Phật nhập niết bàn, cái đó nói cái đó học thiếu mật tuệ, thiếu từ tuệ và thiếu tu tuệ, nói cái đó là nói sai. Học là phải học vậy, phải thiền định mới biết được cái đó. Ai đó mà nói Đức Phật là cái ngài mà là ở đường ta la sông phở thì ngài đó là Đức Phật nhập niết bàn tại đó, sai. Chữ nhập là đi vào, chữ nhập là vào, là đi vào một cái chùa chiền, một cái công sở, một cái đền đài của vua chúa. Cái đường đi vào á, ta đẹp chữ nhập thôi, chữ nhập là đi vào. Còn cái đường ở trong đi ra nó là nhất một cái xuất thôi, cái xuất là đi ra. Thế thì là Đức Phật mà cái ngày mà thấy được cái chân lý dương sanh như quyển, giảm pháp gia công như sanh như quyển, là Đức Phật đã có giác ngộ rồi. Mà đã có giác ngộ rồi thì từ đó thân thủy Đức Phật không bao giờ sống trong sai trái. Bởi vì nguyên nhân nào làm cho đau khổ Đức Phật biết rõ rồi, nguyên nhân nào làm cho an lạc giải thoát cho con người hạnh phúc Đức Phật biết rõ rồi, thì đâu còn là cái việc sai trái nữa. Do vậy cho nên là hãy vừa có giác ngộ thì có giải thoát ngay, vừa có bồ đề thì vừa có niết bàn ngay. Vậy thì bây giờ Đức Phật ở đâu? Các vị gọi là Đức Phật, các vị nếu mà các vị chưa chịu nghe lời Đức Phật Thích Ca thiệt, các vị còn chê Đức Phật Thích Ca là chưa giỏi, các vị còn cầu mong thành Phật chết rồi và cũng đã ở Tây Phương Cực Lạc tới và trước các vị. Còn như Đức Phật Thích Ca là chúng ta gọi là Như Lai là Thế Tôn, người đời cũng gọi Phật Thích Ca là Như Lai Thế Tôn. Vậy mà Đức Phật chết rồi không còn gì hết, Phật Di Đà thì không có rước rồi, bởi vì Phật Thích Ca có niệm Di Đà Bồ Tát. Mà theo giáo lý của Phật Thích Ca đó thì tu hành mà cầu nguyện là ăn số sai. Tâm pháp ấn của Phật là vô tướng vô tác vô nguyện. Vô tướng là để bạn thấy cái gì đó mà còn có một sự một vật một tướng là anh không có được giác ngộ và thoát được đâu. Bởi vì do vậy cho nên là trong cái tập này nha, Phật dạy hàng sáng hữu tướng giai thị hư vật, vô kiếp chư thức phi tướng khất kiếp Như Lai. Ai muốn làm Phật phải ly tất cả tướng, ly nhất thiết chư thức tức danh chư Phật. Vậy mà anh Đà, anh có một cái thế giới Tây Phương minh mông nửa vũ trụ, anh có nào là kim ngân lưu ly pha trừ thích châu ma na sa hổ bắc, anh làm một cái đất nước của anh là toàn là đồ má không à? Rồi cho tới cây mà cũng không có lá à, cây cũng bằng bảy má, bằng kim ngân lưu ly pha lê sa trừ thích châu ma na sa hổ bắc, mà cái mà tôi đọc của mình chịu không có nổi. Vậy mà mấy ngày năm nay ông cha tôi phải chịu nổi, mà bây giờ tôi đọc tôi chịu không nổi. Cái cõi tình cầu ăn không có đẻ, trời thật ơi, do thật lần mà cái đà ăn rồi nó tự nó tiêu quá trời thật đẻ. Nhưng dễ mà nghe được ứng ừ. Mà cái cõi mà toàn là bằng châu ngọc không mà sống được ứng. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca đâu có dám, đâu có dở niệm Di Đà để ấm nước về đó. Thế thì là Phật Di Đà thì không có nước Phật Thích Ca rồi. Chưa kể là Phật Thích Ca nói tôi với anh đồng, tôi nó gọi tụi mình là Phật, nhưng mà pháp môn của tôi và pháp môn của anh là hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi anh không thể là người chơi với nhau được, thì làm sao mà Phật Di Đà được, thấy không? Vậy thì bây giờ không cao đâu, các vị chỉ đi, các vị chỉ đi, chẳng lẽ Phật Thích Ca của chúng ta là một vô vô thượng bồ đề, vô thượng nước bạc mà bây giờ chết rồi, họ không ở đâu hết hay sao? Mất sáng không biết gì, không còn cái gì để cho người ta nhận thức khái niệm nữa hay sao? Đấy, cho nên cái chỗ này là tôi báo động rồi, có nghe là cái chỗ đó. Tôi đã biết cái tập 1, những cái lá trong tay, thần hồn, linh hồn, chánh hồn, vong hồn, tất cả những cái chữ đó không phải của đạo Phật. Chánh không có cái chữ đó. Đạo Phật chánh thống không có để thần hồn, linh hồn, chánh hồn, hương hồn gì hết. Cái đó là chỉ cái chữ của người ta mượn đạo Phật ta làm kinh tế rồi người ta đặt ra. Ở bên Nam thì một gì giống nhất vị thần hồn, còn bên nữ chết á tiếp tiểu một gì giống nhất vị chánh hồn. Ta thì cái gì đó thì chánh hồn, cái thần hồn là do người ta đặt ra, nam thần nữ thì chánh. Rồi còn những người nhỏ nhỏ thì tiếp tiểu một gì giống chánh đỏ giống hồn. Chánh dòng hồn, dòng hồn là gì? Để cho mấy đứa trẻ con chưa có được ai tôn trọng gọi là vong hồn. Cái chữ đó không có. Chữ đó là Phật thiện, chúng ta không sợ mấy cái đó. Cho nên cái này khó nghe lắm nè. Tôi nói lần này lần sau chưa chắc đông vậy à. Bởi vì không hợp ý ta. Cái ông này nói ta nghe ta không hợp ý ta. Đạo Phật không có cái đó. Nhập pháp giai không, duyên sanh như quyển. Mà như quyển thì người nào còn nằm với bao thì còn thấy có ăn ngon, uống ngon, vui, mừng, buồn, giận, thơ, ghét, có anh yêu, có em yêu. Mà người nào thất với bao rồi thì anh yêu không có, em yêu không có, rượu ngon không có, xì ke ma túy thuốc lá không có, và tất cả những cái thù hận đánh đổi đánh với nhau thì trong đó nãy giờ đang thành hại cũng không có luôn. Là vì cái đó là cái có của một nguyện bảo ảnh. Khi mà thức cái một nguyện bảo ảnh rồi, đánh chấp rồi thì làm gì mà còn có cái đó nữa để mà sợ mà mừng mà vui. Do vậy cho nên kết thúc là cái việc pháp thân á, ta sẽ hòa tan với pháp thân. Hiện nay tôi không có một nguyện phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Pháp thân đây là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bản thân của tôi sắp hòa quyện cùng tất cả những cái tương quan, tương tác, tương thành của hiện tượng sự vật trong vạn thứ. À, cái câu đó là vậy. Thế nên tôi tạm đúng. Cảnh vật vũ trụ tôi tiến ra rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Tôi chưa có đi Mỹ lần nào, chưa đi Úc lần nào, chưa đi Pháp lần nào, chưa đi, nghe nói chung không có đi nữa nào. Vậy mà tôi dám nói là vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Chẳng lẽ tôi đâu phát chơi hay sao? Tôi đâu cần nó phát. Phật Thích Ca chẳng cần phải dạy cái thằng đệ tử nào nó phát chi. Vậy mà tôi nói là vũ trụ tôi tiêu giao, đó là cái lý nhất thiết tốt nhất và nhất tốt nhất. Nhất thiết một là tất cả, và tất cả là một. Với cái bài hồi nãy, cái bài nhỏ ở trong lớn, lớn ở trong nhỏ, nhỏ và lớn, không có lớn không có nhỏ. Do vậy cho nên cái thấy của tôi là tôi đang ở đây nè, mà cùng với đất trong năm châu pháp giới kể gì một thứ. Tôi ở nội thành phố Hồ Chí Minh thôi mà tôi kể như là tôi đã ở trong năm châu trong bốn biển. Vì sao vậy? Vì những người ở trong năm châu bốn biển cũng không rời sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử. Tôi không đi đâu hết, tôi cũng không rời sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không. Do vậy cho nên là đất một cõi là đất của hàng hà sát cõi, cõi là nhất chân là bất dị, không phải sắc mà cũng không thành tâm. Cõi như nhau, không có cực lạc, không có tao bà, đất của cõi là đất của hằng hà sa. Do vậy cho nên tôi nói rằng là tôi tạm chú với pháp thân vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn pháp thoại này. Tôi tiêu giao năm nay 87 năm trong cái vũ trụ, trong không gian này, trong thời gian này. Chữ vũ là không gian, chữ trụ là thời gian. Tôi không đi cùng hết, nhưng mà tôi ở trong, vẫn ở trong vũ trụ. Tôi vẫn vân vô trong vũ trụ. Điều đó theo giáo lý đạo Phật không có gì sai trái. Không phải nói không phải là nói cái vật nói nó cơ điệu là nói quá trương, không có. Chỉ thật tôi là vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Tôi có lấy được gì đâu, tôi có cầm được gì đâu, tôi có giữ được gì đâu, tôi có cái gì mà tôi đam mê tôi nắm trước, tôi cho là của tôi thôi. Cho nên rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị của tôi, nhìn hết, đi đây đi đó, đi gần đi xa, đi lớn đi nhỏ gì đó, nhìn cả cái đường qua này rồi thì cũng thú vị, thấy thú vị quá là cười. Cười là cười cái gì? Cười là tôi biết rõ không có nói cái gì chung, không có cái gì nói chung, không bao giờ nói chung cái gì hết. Bởi vì sao? Là vì đã là cảnh trong mộng thì trời ta còn nằm mộng thì còn thấy ha, mà chưa tỉnh mộng là cái đó tự nó mất hết. Đó là cái ý tứ của bát nhã, cái sân chơi bát nhã là ba la mật. Ta cần nắm cái mục tiêu đó mà tư duy và quán chiếu và suy gẫm cuộc đời, đó là vậy luôn. Cho nên là tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết là không phải ai cũng bằng lòng, không phải ai cũng chịu. Tuy nhiên là tôi biết hiện giờ cũng có một số bằng lòng chịu, trong nước cũng như ngoài nước có, nhưng mà còn đa số là tôi e là đa số là rất khó nghe. Nếu mà muốn nghe, muốn đi cũng được Phật là phải cái bậc khách quan nhận thức vấn đề, phải nghe bằng trí tuệ để dựa trên cơ sở trí tuệ mà nghe, nghĩ ngợi tư duy quán chiếu mà dựa trên cơ sở trí tuệ, chứ mà không khó nghe lắm rồi. Cho nên là nhìn sự vật cái gì tôi cười biết rõ, nói gì cũng không quan trọng. Tôi sẽ hòa tan với pháp thân, có nghĩa là thực chất cũng như tất cả người đệ tử Phật chất đều ai cũng phải hòa tan với pháp thân hết, ai cũng phải biến ly lục căn, ai cũng phải biến ly lục cảnh, ai cũng phải biến ly lục trần, biến ly căn cảnh, biến ly trần, ấm thân vô trụ. Ấm thân là nói vô ấm thôi, còn nói rộng là thất đại. Âm thanh vô chủ trừ vô dụng, cái ngày chết là còn dùng gì được nữa. Thì sao nữa? Đây là cái âm thanh này là duyên khởi, do trung trùng duyên khởi mà có cái thanh vô âm thất đại này. Thì bây giờ duyên khởi từ không trở lại không. Từ không là từ địa thủy hỏa âm không kiến thức tương quan tác động mà ta hình thành những cái chất liệu để nó thành ra một con người này. Thì trong vòng mấy mươi năm tồn tại loài là hiện hữu rồi đó, khi nào mà tới cái lúc mà nó suy thoái, nó hao mòn, nó chết đi, tức là chưa khởi từ không trở lại không hết. Sanh trụ gì rồi thì phải dịch, sanh lão bệnh rồi thì ai cũng phải tử. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật đó thấy là có đời nào có cái gì chắc hết, không có gì chắc hết. Từ đó mới ngộ ra rằng rõ ràng Phật dạy cõi đời này là thuộc về hữu duyên pháp, mà đã là hữu duyên pháp thì rồi được duyên khởi từ không trở lại, trở lại không.
Bây giờ là 9:39
hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Hy vọng rằng đại chúng dựa trên cơ sở văn tư tu, rồi chúng ta từ từ mà tìm hiểu về cái sân chơi tác giả ta làm. xin chúc các vị an lành.